Chào toàn thể quý vị Phật tử chùa Tường Quang ở Fountain Valley, miền Nam Cali. Hôm nay là lần đầu tiên tôi có dịp tới chùa Tường Quang để thuyết giảng. Thì từ trước đến nay tôi gần như là chưa bao giờ xuống giảng ở cái vùng này hết. Trước giờ là tôi cũng đi giảng nhưng mà ở vùng Bắc Cali với lại những tiểu bang khác. Và nhân duyên đưa đẩy tới đây là tại vì cách đây 2 năm tôi giảng ở chùa Tịnh Lộc, Texas, thì có gặp thầy trụ trì, thầy Pháp Chánh ở đây, cho nên nhờ đó có nhân duyên nên thầy mời tới đây để giảng Bồ Tát Hạnh cho quý Phật tử ở đây. Ở trong cái khóa này chúng ta sẽ học về cái quyển sách này, cái bộ luận này. Thì suốt ngày hôm nay đến ngày mai thì nếu quý vị nào có sách này thì quý vị theo dõi luôn cũng được. Đó. 2 ngày thì nếu mà muốn giảng hết cái bộ này thì không thể hết được. Cho nên tôi sẽ giảng tóm tắt nhưng mà cũng nương theo cái bộ này, cho nên quý vị học thì quý vị nên theo dõi. Thường thường những cái bộ thuyết pháp thì nó hơi khác, tức là thuyết pháp mỗi một buổi giảng nó khác nhau, nhưng mà kỳ này đó là không phải là thuyết pháp hẳn mà là học một cái bộ luận ở trong kinh Tam Tạng Kinh Điển. Thì có 3 tạng: kinh, luật và luận. Kinh tức là những lời kinh của Phật, quý vị thấy đằng kia đó là những cái kinh sutra, tức là những kinh lời Đức Phật giảng dạy. Rồi luật tức là những cái giới luật Đức Phật để lại cho chư tăng ni, cho Phật tử, như quý vị giữ năm giới. Người xuất gia thì có giới của sa di, giới của tỳ kheo, vân vân. Đó là tất cả những cái giới luật, những cái cốt, những cái nghi thức vân vân đó thì được giữ lại trong cái bộ gọi là bộ luật. Còn một cái bộ thứ ba đó là bộ luận, tức là commentary, tức là những cái lời chú giải của các chư tổ hay là các chư thánh tăng. Thì kinh, thường muốn hiểu kinh thì kinh của Đức Phật để lại nhiều khi mình học mình cũng không hiểu nổi, chính vì vậy cho nên phải học theo những cái bộ luận. Luận tức là giảng giải ra cho nó rõ. 2 ngày hôm nay chúng ta sẽ học về bộ luận của một Bồ Tát tên là Shantideva, tức là tiếng Hán Việt dịch là Tịch Thiên hay là Bình Thiên cũng được. Cái buổi học nó có thứ lớp với nhau, cho nên quý vị nào ghi danh học 2 buổi thì ráng đi theo để cho hiểu. Quý vị học buổi giờ này thì quý vị sẽ hiểu những cái giờ sau. Còn thuyết pháp thì không cần thiết như vậy. Chủ yếu sáng giảng đề tài, chiều giảng đề tài khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào đầy luôn. Trước hết tôi nói sơ qua tác giả của cái bộ này. Tác giả của cái bộ luận này, ngài là người Ấn Độ, tên là Shantideva. Ngài là thuộc về hàng hậu duệ, tức là quý vị có nghe nói về tổ Long Thọ không? Long Thọ Bồ Tát, tức là một cái vị Bồ Tát sinh sau Phật khoảng 600 năm. Đạo Phật quý vị thường nghe nói là có Tiểu Thừa và Đại Thừa, phải không? Có 2 thừa. Thì cái danh từ Tiểu Thừa thời nay họ không có dùng nữa mà họ gọi là Nguyên Thủy Theravada. Tức là các vị sư mà quấn y cái màu quấn xà rong ở trên quấn che hết đó, đó là trường phái Nguyên Thủy. Các vị đó là ăn mặn. Còn cái trường phái Đại Thừa Mahayana là đa số Phật giáo của Việt Nam, Nhật, Tây Tạng và Trung Quốc. Còn Nguyên Thủy là những cái các nước như là về phương Nam còn gọi là Phật giáo Nam Tông, tức là Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, vân vân. Đó, điều đó họ gọi là các sư. Điển hình là hiện nay trong giáo hội Phật giáo Việt Nam là quý thầy, quý hòa thượng Hộ Giác, hòa thượng Kim Triệu. Thì ngài Shantideva, ngài là người Ấn Độ, ngài học trực tiếp với lại ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, là một vị đại trí huệ. Thường thường khi chúng ta học cái này, tức là đương nhiên là chúng ta học về Đại Thừa Phật Giáo. Mà Đại Thừa Phật Giáo thì tí nữa chúng ta sẽ nói về cái tư tưởng, sự khác biệt giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Thì ở đây chúng ta sẽ học cái bộ này, bộ luận này. Ngài Shantideva là sinh ở miền Nam Ấn vào khoảng thế kỷ thứ 7. Ngài cũng là một vị thái tử tương tự như thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa đó, là thái tử. Thì ngài này, đây tôi không có nói toàn bộ cái tiểu sử này, thế rất là dài. Ngài xuất gia, ngài ban đầu ngài là rất là giỏi, rồi ngài làm đến chức thừa tướng, ngài bỏ, rồi ngài đi tu vào rừng tu. Đi tu đó là ngài thái tử một nước đó, mà sắp sửa cái ngày mà ngài sắp sửa lên ngôi vua đó, được vua cha phong làm lễ quán đảnh để mà lên kế vị đó, thì ngài nằm mơ thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát khuyên là không có nên, tại vì ngai vàng chính là cái như là nước sôi lửa bỏng, đã như là ngục tù. Người đời thì thấy danh vọng chức tước là cái điều mình rất là ham muốn, nhưng người tu thì lại thấy cái đó là cái điều mà nó ràng buộc mình. Cho nên ngài bỏ trốn đi, rồi ngài đi lang thang tầm đạo, rồi cuối cùng ngài gặp được vào rừng, rồi gặp nhân duyên đưa đẩy, rồi cuối cùng ngài được học đạo với lại Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nhưng mà Văn Thù không có hiện hình ra như là thiệt là đẹp như là mình biết là các Bồ Tát đẹp. Thường thường các Bồ Tát thường thường là không có hiện hình ra như vậy. Các Bồ Tát hiện hình ra rất là đơn giản như người thường vậy đó. Chỉ khi nào mình tu chứng đạo rồi mình mới thấy được cái thực tướng của các ngài. Thì ngài gặp một cái người đạo sĩ ở trong rừng, nghĩa là tu hành bình thường thôi, dạy cho ngài cái pháp môn tu, gọi là Văn Thù Kim Cang Sư Lợi. Thì ngài tu 12 năm là ngài chứng đạo. Xong sau đó ngài mới đi ra, ngài giúp đời, ngài giúp đời, ngài làm thừa tướng cho một cái ông vua, rồi vân vân, rồi cuối cùng nó dân duyên đưa đẩy, cuối cùng ngài bỏ, ngài đi tu, ngài vào tu viện ngài tu. Đặc biệt ngày này thì trong lúc ngài trong tu viện thì đa số người nào cũng lo tu hành hết, mà ngài thì chỉ có lo ăn với ngủ thôi. Ngày cuối cùng các chư tăng ở trong chùa đó thì mới rất là bất mãn, muốn đuổi ngài ra khỏi chùa. Thì nhưng mà không có biết cách nào để mà đuổi hết, tại vì ông thầy này ông chỉ có lười biếng thôi, chứ ông có làm cái điều gì sai quấy hết, không ăn trộm ăn cắp phạm giới, chỉ có lười biếng thôi. Cho nên giờ nói là bây giờ những người nào mà phải lên, tất cả phải lên trả bài chỉnh, nếu không được thì phải rời khỏi cái chùa này. Thì cuối cùng đến phiên ngài lên thì ngài nói được rồi, tôi sẽ trả bài trình thuyết pháp cho quý vị, nhưng mà chưa hết phải làm cho tôi một cái tòa kim cang để tôi ngồi, tức là pháp sư phải ngồi trên cao. Thì các người kia nghĩ là ông này ông đâu biết gì đâu, phải kệ cứ làm cho ông, có ông không nói gì được. Đến khi làm xong thì ngài mới lên, ngài mới giảng cái Bồ Tát hạnh này. Thì ngài giảng đến gần đến chót thì tự nhiên ngài bay lên trên trời luôn, ngài từ từ bay lên không trung, ngài biến mất. Thì lúc đó tăng chúng mới ý thức ra được ông thầy này ăn hay ngủ, nhưng mà thật ra là một người tu chứng, mới hối tiếc, mới chạy về phòng tìm, để tính là chắc ông biến rồi, ông về phòng ngồi trong phòng thôi, phòng cũng tìm thấy, thì thấy còn lại ba quyển sách mà ngài viết để lại là ba bộ luận, gọi là Sutta Samuchaya, tiếng Việt gọi là kinh tập yếu. Bộ nữa là Siksha Samuchaya. Còn bộ thứ ba là Bodhicharya Vatara, tức là bộ này đây. Sau đó thì nhân duyên tôi gặp một vị thầy Tây Tạng, thì thấy ngài đọc cái quyển đó thì tôi mới phát tâm dịch cái quyển nó ra tiếng Việt. Thì sau này có Ni Sư Chí Hải cũng có dịch lại bằng văn vần. Đó, rồi sau từ từ cũng có nhiều người, bây giờ Phật giáo Tây Tạng nhiều người biết tới, cho nên có nhiều người dịch nhiều hơn nữa. Nếu quyển này tôi dịch từ năm 1990, tức là 15 năm trước. Thì cái bộ này đó Đức Đạt Lạt Ma giảng thường xuyên, và các Gishe, các Lạt Ma Tây Tạng, trường phái nào cũng giảng cái bộ này hết. Tại vì cái người tu học Đại Thừa đó là phải hành Bồ Tát Đạo. Tức là hành Bồ Tát Đạo thì nói tóm tắt là Bồ Tát hạnh. Hạnh tức là hành, tức là làm những cái điều của Bồ Tát làm. Đó là sơ qua cái tiểu sử của Ngài Shantideva. Để chúng ta đi thẳng trước khi đi vào cái bộ sách này, thì mình phải nói sơ qua thế nào là Bồ Tát Đạo. Quý vị ở đây á, khi mình học đến cái này á, thì chắc chắn là quý vị phải có một chút khái niệm về Đạo Phật. Chứ nếu không thì mình sẽ không hiểu cái bộ luận này. Chứ nên tôi phải nói ngoài đề một chút xíu, nói dẫn nhập. Thì trong Đạo Phật nó có hai cái khuynh hướng, đó là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Hay là bây giờ nói không có dùng danh từ Tiểu Thừa để nói danh từ khác, là khuynh hướng của Thanh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa. Thừa là chiếc xe, vehicle, đó là yana. Chung của Đạo Phật, cái mục đích chính của người tu Đạo Phật là tìm cách giải thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi đau khổ này. Tại trong cái cõi người, cái kiếp làm người này đó, rất là đau khổ. Mình bị toàn những điều đau khổ, gọi là bát nạn khổ, sinh, già, bệnh, chết. Cái bệnh là cái khổ lắm, khi già cũng khổ mà cái bệnh khổ lắm. Bị stroke một chút là nằm liệt ra, không làm gì được hết á. Mà cái đau khổ nhất là cứ nằm đó như là cái hạt, như là một cái trái bắp mà đó. Rồi không có nhúc nhích, không nói được gì hết. Bản thân mình không có giúp ích cho ai, mà mình làm hại cho người gia đình, người thân yêu của mình nữa. Cho nên bị bệnh hoạn khổ lắm. Chưa kể mình bị đau nhất nữa. Nên ở xứ Mỹ là cái xứ rất là sung sướng, nhưng mà khi quý vị bệnh ấy, thì giống nhau hết. Khi quý vị nhức đầu ở Mỹ hay nhức đầu Việt Nam hay nhức đầu bên Pháp giống nhau, mà không có, không có người nào mà không phải bên Mỹ nhức đầu nó nhẹ hơn bên Việt Nam. Và quý vị bị ung thư bên Mỹ cũng chết. Trên bệnh là giống nhau hết. Chúng ta bình đẳng trên phương diện sinh, già, bệnh, chết. Rồi nhiều cái khổ khác là người thương của mình bỏ mình chết, hay là bỏ ngang xương đi chỗ khác. Đó là ái biệt ly khổ. Rồi oán tán hồi khổ là mình ghét người nào đó, hay là ghét nhau mà cứ phải gặp mặt. Cầu bất đắc khổ, tức là mình cầu mong muốn cái gì đó mà không có được, không có như ý mình. Và cuối cùng thứ cái khổ thứ 8 là quán ngũ ấm xí thành khổ. Tức là con người của mình nó luôn luôn thay đổi, nó bức rứt, nó làm cho mình rất là khó chịu. Mình không thể nào ngồi yên một chỗ được. Mình nằm một chỗ, nằm lâu mình cũng phải xoay qua xoay lại. Mình ngồi không trong cái nhà mình cũng phải hồi cũng chịu không nổi. Phải cầm điện thoại lên, phải nghĩ tới người này làm. Cái con người của mình nó luôn luôn bức rứt, nó không cho mình ngồi yên. Bây giờ thì dụ như là cho quý vị vào một cái nhà thì là đẹp, và quý vị ngồi yên không làm gì hết. Quý vị ngồi từ sáng đến chiều bị chán không? Tự nhiên thấy cái nhà đẹp nó trở thành cái tù. Đó là cái khổ đó. Con người luôn luôn bức rứt. Cho nên mục đích của Đạo Phật là luôn luôn tìm cách dạy cho chúng sinh cách nào để thoát khỏi cái cõi ta bà, hay là cái kiếp làm người này. Nhưng mà cái sự thoát khỏi đó nó có hai khuynh hướng. Khuynh hướng của Thanh Văn Thừa là mình khổ, mình làm sao cho mình hết khổ thôi là được rồi, là đủ rồi. Đó là khuynh hướng Thanh Văn. Nên có nhiều người đi tu chỉ mình khổ quá, mình đi tu để làm sao cho mình hết khổ thôi. Còn cái khuynh hướng thứ hai gọi là khuynh hướng Bồ Tát. Tức là mình khổ, mình muốn cho mình hết khổ giống người kia, nhưng cái tâm mình nó rộng hơn một chút xíu nữa. Là gì? Là mình nghĩ tới những người khác. Mình khổ nhưng mà mình nhìn coi chung quanh ai khổ hơn. Mình nhìn thấy vợ mình khổ, cha mẹ mình khổ, anh em con cái bạn bè mình khổ. Cho nên mình phát tâm là làm thế nào để cho những người khác cũng được hết khổ như mình. Đó. Cho nên quý vị thấy rằng cái người thứ hai cũng muốn hết khổ, nhưng mà cái tâm của họ nó rộng lớn hơn cái người trước. Cái người trước chỉ có muốn mình nhức đầu nó, mình uống Tylenol cho mình hết khổ, hết nhức đầu là mừng rồi. Còn người khác bắt đầu kể chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Nhưng cái khuynh hướng của Bồ Tát là mình nhức đầu, nhưng mà nhìn sang trong nhà mình có ai nhức đầu hơn mình không thì mình đi mua thuốc cho người đó uống trước lại rồi mình uống sau. Đó là tinh thần của Bồ Tát, cũng chính là tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo. Quý vị hiểu hai cái khuynh hướng chưa? Đó. Thì từ đó mới sinh ra một cái là người tu hành của Thanh Văn hay Năm Tông là muốn làm sao cho mình chứng quả đạt Niết Bàn để mình thoát khỏi sinh tử luân hồi là đủ rồi. Cho nên có nhiều người đi vào chùa, đi vào núi, đi vào hang động tu mình thôi, rồi ngoài đời chuyện đời không cần biết. Còn có những người khác cũng muốn giải thoát sinh tử luân hồi, nhưng mà nghĩ làm sao mình giải thoát, nhưng mà những người kia, người thân của mình ở lại cõi này thì họ cũng khổ quá, thì mình làm sao họ giúp cho họ cũng giải thoát giống như mình. Chính vì vậy những người đó họ tu, họ giải thoát, họ tìm cách trả lại cái cõi này để mà cứu giúp những người thân thương của mình. Đó là lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Giống như quý vị thấy Đức Đạt Lạt Ma là người đời thứ 14 đó. Đức Đạt Lạt Ma thời nay là tái sinh 14 lần, thì chết không phải trở lại cõi này nữa để mà cứu những người khác đó. Các Lạt Ma mà gọi là Tôn Cô á, hóa sinh đó, chết không họ lại trở về cõi này nữa. Có những người thoát khỏi ngục tù rồi thì thôi chạy luôn, có những người thoát khỏi ngục tù rồi tìm cách trở về để cứu giúp những người trong ngục tù để thoát ra giống như mình. Đó là lý tưởng của Bồ Tát Đạo. À, quý vị hiểu rõ hai cái tư tưởng đó chưa? Cho nên có những người tu yếm thế và những người tu tích cực. Tức là lý tưởng của Bồ Tát đó, nói chung cái danh từ chung của ngoài đời đó là lý tưởng phụng sự nhân quần xã hội và phụng sự cho nhân loại. Còn lý tưởng của Thanh Văn là tìm cách làm sao cho mình hết khổ, tu cho mình hết khổ là đủ rồi. Cho nên con đường Bồ Tát Đạo nó đòi hỏi cái người đó phải có một cái tâm lượng rộng rãi, phải biết nghĩ tới những người khác, không phải nghĩ tới cá nhân mình. Khi mình đói, mình muốn đi ăn nhà hàng thì mình đi ra ăn lấy mình đủ no rồi, khỏe, trả tiền chừng 10 đô là xong. Nếu mình đói, mình hỏi qua chung quanh nhà mình có ai đói không, người đó thì đi theo tôi bao hết. Đó thì đó là tinh thần của Bồ Tát. Nhìn rõ chưa? Rõ Bồ Tát chưa? Rõ ràng ha. Nên Bồ Tát là người biết nghĩ tới người khác, lo lắng cho người khác trước mà lo cho mình sau. Đó là tinh thần giữa Thanh Văn Bồ Tát. Rồi kế tiếp nữa, cái sự tu chứng cầu chứng thì Thanh Văn cầu chứng được Niết Bàn. Quý vị nghe chữ Niết Bàn không? Nhiều người tu đạo Phật thì muốn chứng Niết Bàn. Thì Niết Bàn á, Thanh Văn họ chỉ tu chỉ cần cầu chứng đến quả A-la-hán, A-la-hán-ta. Chứng A-la-hán là đủ rồi, là chứng đạo. Như các thời Phật còn tại thế thì có các ngài A-la-hán như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân. Còn lý tưởng của Bồ Tát thì người tu á, là không cầu chứng quả A-la-hán mà cầu chứng quả Phật. Cho nên có hai khuynh hướng: người tu chỉ cần chứng A-la-hán là được rồi. Chứng A-la-hán thì muốn tu hành thì khoảng chừng vài trăm kiếp hay là vài ngàn kiếp có thể thành A-la-hán. Cái đó là người tu tinh tấn rồi nhé, tinh tấn tu hành đó. Còn nếu không thì lười biếng thì cái đó không biết bao lâu mà. Còn muốn thành Phật đó thì phải tu vài A Tăng kỳ kiếp. Tức là A Tăng kỳ kiếp tức là kiếp không tính đến nổi. Cái kia thì còn tính đến được vài trăm kiếp, vài ngàn kiếp, vài triệu kiếp. Nhưng mà A Tăng kỳ kiếp là không có đếm nổi, không thể nào tính, không có số để mà đếm nổi cái số A Tăng kỳ kiếp nữa. Cho nên người tu Bồ Tát Đạo phải có cái tâm lượng rộng lớn, phải có cái tâm lượng vô ý, tức là không sợ hãi. Tức là nghe thành Phật á, người thường nghe nói tu muốn tu thành Phật phải A Tăng kỳ kiếp, thôi sợ quá, tôi không tu nổi. Tu kiểu như là tu đại đức chừng 10 năm thượng tọa, 20 năm hòa thượng, 40 năm thì thấy cái đó còn được. Còn cái này mấy ngàn kiếp là thấy sợ rồi, mà đến A Tăng Kỳ Kiếp, mấy A Tăng Kỳ Kiếp, như Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật phải trải qua 3 A Tăng Kỳ Kiếp, tức là 3 vô số lượng kiếp không thể đến nổi mới thành Phật được, thì nghe như vậy rất là sợ hãi, không có dám tu nữa. Trên Bồ Tát cầu thành Phật, còn Thanh Văn thì A-la-hán thôi. Mà tại sao phải cầu thành Phật? Mình tu giải thoát sinh tử luân hồi đủ rồi, thành Phật thì chi cho mệt đấy, phải không? Đó là một cái câu hỏi quý vị cần đặt ra. Tôi khổ quá, tôi tu hết khổ là được rồi, đủ rồi, giải thoát rồi. Lý do tại sao mình phải cầu thành Phật? Tại mình muốn cứu độ nhiều người thì mình phải có nhiều cái phương tiện, mình phải có nhiều cái sức lực, nhiều cái power. Quý vị muốn đi ăn mình cho mình no thôi nhá, quý vị cần bao nhiêu 10 đô là đủ rồi, phải không? Nếu quý vị muốn bao 100 người thì sao? Thì cần bao nhiêu? 1.000 đô. Mà lấy đâu ra 1.000 đô để bao mọi người? Phải đi làm. Còn nếu mình đói bụng mà mình ra mình xin ai đứng đầu đường mình xin 10 đô hoặc mình xin hồi cuối ngày chắc cũng có để đi ăn bữa được. Nhà mình muốn bao cả 100 người nhờ phải làm gì nhờ? Phải đi làm. Những người lười biếng đi ra xin ăn đứng ở ngoài lấy ở Sài Gòn xin từ sáng tối chắc cũng có đủ tiền mua vài cái bánh hay là tô phở được không? Được. Nhưng quý vị muốn bao cả gia đình mình thì sao? Chắc đó đứng xin không được. Phải đi làm. Mà đi làm đó, thì phải tốn nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều công sức. Cho những người muốn tu thành Phật để cứu độ tất cả chúng sinh thì cái người đó phải có nhiều công đức. Có vậy thôi. Phải có nhiều công đức, phải tích tụ rất nhiều công đức, tu nhiều đời, nhiều kiếp mới thành được Phật. Và khi thành Phật được rồi thì có nhiều cái phương tiện, nhiều cái sức lực, Phật lực để cứu độ chúng sinh. Chứ mình muốn cứu giúp ai, mình phải có phương tiện, phải có sức mạnh. Quý vị muốn đi vượt biên, quý vị biết bơi thì bơi ra, bơi chừng vài cây số thì ra cái mình đường rồi. Mà quý vị muốn cả gia đình mình đi thì quý vị phải tốn vài lượng vàng, phải làm nguyên chiếc, thuê nguyên chiếc đò, chiếc thuyền thì phải tốn tiền nhiều hơn. Cho nên mình muốn cứu độ tất cả chúng sinh là những người thân thương của mình, mình cần phải thành Phật. A-la-hán không cứu nổi. A-la-hán Mục Kiền Liên mẹ mình chết xuống địa ngục là mẹ quỷ đói, Mục Kiền Liên cứu. Còn mình thành A-la-hán xuống dưới địa ngục gặp mẹ mình, đem cơm cho mẹ mình ăn không được. Bà ta cái nghiệp bỏng xẻn, bọc cơm lên, thấy đưa cơm làm bốc, đưa lên thì cái cơm biến thành lửa, biến thành than ăn không được. Lúc đó Mục Kiền Liên chịu thua đó. Không cứu được mẹ mình, phải về nhờ Đức Phật, cầu cứu Đức Phật. Cho nên muốn cứu được bà ta, Đức Phật phải nói, phải nhờ lễ tự tứ chư tăng tập hợp lại đông đủ, nhờ cái đức, công đức tu hành của nhiều chư tăng họp lại hồi hướng cho bà ta, bà ta mới có thể giải thoát được. Nên mình muốn cứu một người cũng khó rồi, mà giờ mình muốn cứu nhiều người thì càng khó hơn. Mình muốn cứu cả vô lượng chúng sinh thì chỉ còn cách là mình phải thành Phật thôi. Đó là lý do tại sao mình cần thành Phật. Nên Bồ Tát Hạnh, muốn thành Bồ Tát Hạnh là mình phải phát một cái tâm lớn nhất là cầu thành Phật. Đó là nói về tinh thần, mục đích tu hướng tới. Bây giờ cái cách tu của mỗi người ra sao là quan trọng. Thằng Thanh Văn á, muốn giải thoát của mình á, thì chỉ cần tu thiền định, diệt trừ phiền não, diệt trừ tham sân si, diệt trừ cái sự chấp ngã. Tức là người chúng ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi đây á, là tại mình chấp ngã, cái gì mình cũng lo cho mình trước, cho nên mình trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Mình sống, mình giành giật với người khác, lo kiếm ăn kiếm sống, tranh giành nhau, bon chen giành giật, cũng chỉ lo cho mình, lo cho vợ con mình, lo cho gia đình mình. Cho nên vì cái ta, cái mình này mà chúng ta tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp cho nên mới trôi lăn trong sinh tử này. Tiếc của, tiếc tình, tiếc gia tài, tiếc đủ thứ, cho nên trở lại cõi này lần nữa. Chứ muốn giải thoát thì mình diệt trừ cái lòng tham, diệt trừ cái lòng dục. Dục là ham muốn đó. Mình chỉ cần diệt trừ lòng dục là mình có thể giải thoát. Cho nên muốn giải thoát cái đó thì cách hay nhất là tu thiền định, rút vào rừng núi, trong đó tu thiền. Trên hàng thanh văn chuyên tu thiền định, mà cái thiền định phổ biến nhất đó là thiền tứ niệm xứ. Quý vị có nghe thiền tứ niệm xứ không? Đó, thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ. Thì hàng thanh văn chuyên tu thiền định để diệt trừ cái phiền não, chứng được vô ngã và cuối cùng chứng được quả A La Hán, giải thoát sinh tử. Còn hàng Bồ Tát thì sao? Để quý vị thấy đó, hàng Bồ Tát cầu thành Phật. Mà muốn thành Phật thì phải làm gì? Phải cứu độ chúng sinh, phải giúp ích cho bao nhiêu người. Thì cái cách tu khác là một cách tu kia là trở về mình thôi, lo cho cái phần mình thôi. Làm sao cho đừng có ham muốn, đừng có thích của cái danh vọng, đừng từ chối hết, bỏ hết. Còn ngược lại Bồ Tát á, thì đương nhiên Bồ Tát cũng bỏ những cái đó, nhưng Bồ Tát hướng đến chúng sinh, hướng đến tất cả mọi người. Làm sao cho tất cả chúng sinh được an vui, hạnh phúc, hết khổ. Đó là mục tiêu của hàng Bồ Tát. Nên quý vị nghĩ coi, mình tu mình muốn hay mình hết khổ hay là muốn cho những người khác hết khổ? Nếu mà mình tu mình muốn cho mình hết khổ thôi là mình biết mình là thanh văn. Còn nếu mình chưa nói tu mà lúc nào cũng nghĩ tới làm sao cho người khác hết khổ thì đó là cái người đó có cái tinh thần của Bồ Tát. Không có nghĩ mình trước, nhưng mà làm sao nghĩ tới người khác trước, lo cho người khác được an vui, hạnh phúc, bất khổ. Còn mình thì đổ bỏ, thì cái đó là tinh thần của Bồ Tát. Còn chúng sinh á, thì tôi trước hết. Vô chùa đó kiếm miếng ăn cho mình trước. Người khác có ăn hay không kệ người ta, mình vô ăn chùa trước đã. Còn chùa có thể hay không kệ chùa. Đa số Phật tử tới chùa thích ăn chùa là vậy. Còn Bồ Tát tới chùa để làm gì? Bồ Tát tới chùa để làm sao cho cái chùa đó nó được hưng thịnh, làm sao cho những người tới chùa được an vui, hạnh phúc, tu hành tinh tấn. Đó là Bồ Tát. Cho nên có nhiều người tới chùa để làm cho cái chùa nó sụp, sụp chùa. Còn có những cái người tới chùa để làm cho cái chùa càng ngày càng phát, thì đó là người Bồ Tát. Cho nên những người, những thầy trụ trì rất cần những Bồ Tát. Nhờ những Bồ Tát mà ngôi chùa nó hưng thịnh. Ban đầu cái chùa nó lụp sụp, từ từ chùa nó khang trang, rồi từ từ nó rộng rãi hơn, tức là chùa đó có nhiều Bồ Tát. Còn tới cái chùa, tới hồi ban đầu thấy được, cái từ từ tới thấy cái bếp nó dơ hầy, không ai lau hết á, tại người ta tới ăn thăm bỏ đi hết à, kệ để cho thầy chủ trì lau. Rồi từ từ tới rồi hỏi hôm nay chùa có món gì ăn không, ăn thăm bỏ đi. Thì hồi chùa đó hồi phải bán chùa đi chứ, đâu ai giúp đâu, phải bán đi chứ làm sao vậy. Rất là nguy hiểm. Cho nên thời này rất cần những Bồ Tát. Đạo Phật nó còn tới ngày nay là thời xưa nhờ những Bồ Tát như Cấp Cô Đồng hay là bà Visakha, những đại đệ tử. Ví dụ như Đại Lạt Ma mà gặp những người theo như Richagir đó mà thấy ngon lành rồi sao? Hay là cái gì Stephen gì đó, Spielberg, hay là thí dụ vân vân, mấy người đó là cần những Bồ Tát như vậy là xong liền. Còn mà nếu không, như quý thầy Việt Nam là những Bồ Tát nhỏ nhỏ thôi, mình cũng Bồ Tát, mình Bồ Tát nhỏ thì phải lâu hơn chút. Đó. Đó, quý vị thấy chưa? Mà Bồ Tát thì phải đi làm lợi ích chúng sinh, Cho nên Đà La Lạt Ma không có thể ngồi trong góc ở Đao Sa La tu được. Mỗi năm phải đi sang Mỹ ít nhất là 5-6 lần đi. Đó. Rồi đi giao giảng các nơi, cho nên giờ đạo Phật người Mỹ theo Tây Tạng rất là nhiều. Nên Bồ Tát phải xông pha một cuộc đời, nó khác với hình bóng của thanh văn. Cái hàng thanh văn đó, thì không có tiếp xúc với ai hết á, tại tiếp xúc nó phiền lắm, đó. Nó phiền toái lắm. Còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát phải rất cần tiếp xúc với chúng sinh để đem đạo vào đời, đem đạo Phật vào cuộc đời để cho đời nó được thăng hoa lên, cho chúng sinh biết đạo. Cho nên có một số người không hiểu cái đó, cho nên chỉ thích những thầy tu nào lù khù thôi, những thầy mà lù khù không biết gì hết, ngồi trong chùa nghĩa là tụng kinh có mõ thôi thì thấy đây là thầy chân tu. Còn có những thầy như là đi hoài, đi giảng đạo các nơi, rồi đương nhiên khi mình ban ra cho người khác thì những cái đó nó có trở về mình không? Dù mình không muốn nó vẫn trở về mình. Cho nên mình nghĩ tới người khác, mình nghĩ càng nhiều tới người khác thì tự động cái luật nhân quả nó sẽ làm gì? Những người khác sẽ nghĩ đến mình. Ngày nào mình cần thì chỉ hô lên một tiếng. Như Đà Lạt Ma muốn xây một cái chùa nào đâu, chỉ nói một tiếng là bao nhiêu movie star là tới cúng dường liền. Còn mà cái thầy mà ngồi trong chùa tụng kinh gõ mõ, cái chùa lục sục á, đến ngày cần tiền á để cứu giúp nạn nhân bão lụt miền Trung hay là Rita Katrina gì đó, ra quyên tiền nói ông là ai tôi không biết à, thì không có được. Trên hàng hạnh Bồ Tát phải xông pha vào cuộc đời, mà khi xông pha vào cuộc đời đó thì nó có rất nhiều cái sự đụng chạm, thì có người thương người ghét, thì Bồ Tát nương vào cái sự thương ghét của cuộc đời đó để mà trau luyện cái tâm tính của mình. Có người ghét mình thì nó nói xấu mình, tìm cách hạ nhục mình, thì mình phải đối phó làm sao? Mình tu nhờ như vậy mình mới tu được cái hạnh nhẫn nhục đó. Rồi mình đi vào cuộc đời để nhìn thấy những người đau khổ, mình cần nhìn những người đau khổ để mình có khởi cái tâm bố thí cho họ được. Rồi mình đi vào cuộc đời nó có những sự cám dỗ mình, nhờ đó mình mới có thể tu thiền định ba la mật. Cho nên đi vào cuộc đời để mà cho luyện mình. Cho nên giống như là vàng muốn cho nó đẹp thì phải được nung nấu trong cái lò lửa. Còn nếu mình tu mình không muốn tiếp xúc cuộc đời, không muốn dính líu đến ai hết, để yên cho tôi yên tu, không ai đụng mình hết, mình không đụng ai hết, thì mình không có khởi phiền não, và người khác cũng không có đụng mình, cũng không có chọc tức mình, thì nó khỏe. Một lần nữa, cho nên tu Bồ Tát đạo nó cần cái tâm lượng của mình phải rộng lớn, phải xông pha, phải không sợ, phải vô ý đi vào cuộc đời để mà trau luyện chính mình. Trên Đức Phật, ngay cả Đức Phật cũng bị một cái người phá, tức là Đề Bà Đạt Đa, đệ tử mình mà phá mình, vu khống mình, tìm cách giết mình nữa. Nhưng mà Đức Phật luôn luôn khen ngợi, nói là nhờ Đề Bà Đạt Đa phá như vậy cho nên ta mới mau thành Phật. Có như mình tu, mình luôn luôn được người khác khen ngợi mình, trọng vọng mình, thì mình tưởng mình ngon lành, thì cái ngã mình nó lên. Cho nên bao giờ cũng vậy, những người nào càng lên thì có một số người người ta trọng vọng mình, nhưng mà đương nhiên sẽ có một số khác họ ghét mình, họ tìm cách kích bác mình, làm cho mình bị tàn hoại đi xuống. Thì người tu hành mà khi mà hành Bồ Tát đạo thì phải biết những cái đó nó chắc chắn phải xảy ra. Khi mình tâm lượng rộng lớn thì cũng có người người ta được hưởng, người ta rất thích mình. Hay là mình dễ tính, mình bố thí thì cũng có người người ta rất thích mình, khi mình cần người ta giúp mình. Nhưng cũng có người lợi dụng mình. Đương nhiên bao giờ cuộc đời nó cũng có hai mặt hết. Rồi, đó là nói sơ qua cái việc hiểu con đường Bồ Tát đạo chưa? Bồ Tát đạo rõ là ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái bộ luận chính. Thì Bồ Tát đạo khi thành Phật, như hồi nãy tôi nói thanh văn thì tu thiền định, còn Bồ Tát thì thường thường chúng ta học Bồ Tát, quý vị thường nghe nói là Bồ Tát tu lục ba la mật, tức là 6 cái hạnh: bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, là 6 cái ba la mật, paramita. Mà cái đó là nói chung chung thôi, chứ thật ra Bồ Tát tu rất là nhiều hạnh. Bồ Tát chung theo Bát Nhã đó, tại kinh nó có nhiều loại kinh, kinh Đại Bát Nhã chỉ nói lục ba la mật thôi, còn kinh Hoa Nghiêm á, kinh lớn thì nói tới 10 cái ba la mật, thập ba la mật. Kinh Bát Nhã đa số chỉ biết trong kinh Bát Nhã chỉ có nói 6 ba la mật, còn kinh Hoa Nghiêm nói 10 ba la mật, tức là 6 cái đầu thêm 4 cái sau nữa, là phương tiện, nguyện, lực và trí. Đó. Rồi Bồ Tát phải tu thêm, phải học thêm tứ nhiếp pháp, tức là Bồ Tát những cái này là độ đời. Tứ nhiếp pháp là gì? Tức là khi mình muốn đi ra mình độ chúng sinh, độ tức là gì? Là cứu giúp người khác, thì mình phải học bốn cái điều này, là bố thí, ái ngữ, đồng sự, lợi hành. Tức là khi mình muốn giúp người khác, muốn nói làm sao cho người ta nghe mình, mình phải bố thí trước. Mình keo quá không ai nghe mình hết. Khi mình keo kiệt, mình nói không ai nghe hết. Cho nên phải có cái sự rộng rãi. Khi mình rộng rãi, mình nói người ta nghe. Mà rộng rãi đây không có nghĩa là mình phải cho tiền. Rộng rãi đây tức là cứu giúp, ban ơn cho người khác. Thì khi mình ban ơn người ta rồi, mình nói là người ta nghe ngay. Tức là người nào mang ơn mình nói là người ta nghe liền. Thí dụ ở đây mình muốn đi sang xứ Phi Châu, mình giảng đạo Phật đi. Chứ đạo Phật sang Phi Châu khó lắm. Phi Châu là đạo Thiên Chúa không à? Tại Tòa Thánh Vatican có rất là nhiều. Nhiều gì? Nhiều tiền, nhiều lắm. Cho nên đi tới đâu quý vị tị nạn cũng vậy, ở Âu Châu cũng vậy, sang đó là các nhà thờ họ cứu giúp liền, họ có tiền, và có tiền đó họ có phương tiện. Đạo Phật muốn sang Phi Châu giảng, trước hết là tới giảng đạo dân Phi Châu cũng nghe. Muốn cho ta nghe, quý vị cho ta làm gì trước? Cho người ta ăn trước, người ta đang đói muốn nói đạo ai nghe. Phải cho người ta ăn trước, no bụng rồi mới nói đạo được. Trên bên Thiên Chúa giáo họ tới họ phục vụ cho chúng sanh trước, lo cho dân chúng quần áo ăn uống không xuôi, nhà thờ tới cần gì giúp đỡ, xong nói theo Chúa là họ theo liền, đúng không? Còn đạo Phật mình tới gì? Quý thầy nghèo quá, tới trước hết Phật tử phải giúp quý thầy trước. Phật tử nào càng giàu giúp chùa nhiều á, thầy nói Phật tử nó khó nghe. Phật tử nó càng giàu á là nói thầy phải nghe. Thầy không nghe là không có cúng dường. Cúng dường là chết thầy. Thấy không? Thầy mang ơn Phật tử. Cho nên làm sao? Muốn nói người khác Bồ Tát hành đạo cần cái gì? Cần nói cho người khác hiểu đạo. Nói người khác hiểu đạo thì Bồ Tát phải hành bố thí trước, phải cho ra, đừng nghĩ tới mình, phải bố thí trước. Rồi kế tiếp Bồ Tát muốn nói cho người khác nghe thì phải ái ngữ. Mình nói ra mà mỗi lần mình nói ra như hét ra lệnh á, thì nhiều khi mình nói người ta, mình nói đúng lắm mà người ta có nghe không? Mình vừa mở miệng là người ta cãi lại mình liền, quạt lại, la lại mình liền, hai bên cãi lộn liền. Trên Bồ Tát phải tập cái sự ái ngữ, tức là nói những cái lời êm dịu. Thí dụ nói này ông bà có thể đưa cho tôi cái chai muối kia được không, hay là nói gì nhẹ hơn nữa, nè đưa cho cái chai muối coi. Thí dụ vậy. Người Việt Nam nhất là hay nói trống trơn đó, Có ai ở nhà không? Dù A, dù B có nhà không? Ví dụ vậy. Đấy. Xin lỗi ông, xin lỗi bà, cô dù A, dù B có ở nhà không? Tôi muốn nói chuyện vân vân như vậy đó. Có vị thấy người Mỹ họ nói lịch sự không? Luôn nói lịch sự. Nhiều khi trong bụng nó chửi mình, nhưng mà ngoài nó vẫn rất là lịch sự, phải không? Đó, ăn tiền ở chỗ đó. Những người mà đi làm hotel ở trên máy bay giống vậy đó, hay là vào những cái nơi nó cần vào, quý vị xin việc đó là phải ăn nói nhỏ nhẹ, ta nhìn tướng đi ăn nói nhỏ nhẹ, là một nói nhỏ nhẹ là chắc chắn là được lòng người. Nên Bồ Tát muốn giúp người khác phải rộng rãi rồi là một, phải ăn nói nhỏ nhẹ nữa. Vì nghĩ là mình ăn nói nhỏ nhẹ không? Cái đó khó không? Khó ha. Thấy trước khi cái này mình chưa vào Bồ Tát rồi, cái này những cái gọi là cái sơ đẳng, những cái gọi là điều kiện tất yếu đầu tiên nhất trước khi là Bồ Tát là mình thấy rớt rồi ha. Rồi kế tiếp nữa là đồng sự, tức là sao? Tức là người ta làm cái gì á thì mình phải làm giống như người ta, tức là đừng có khác người ta lắm. Tức là mình muốn nói người nào mà người ta lù khù á thì mình cũng làm bộ mình cũng lù khù giống người ta để nói người ta mới nghe. Chứ mình vào cái nơi mà ví dụ như là tôi đang mặc quần áo đẹp như vậy mà muốn vào một cái xóm mà dơ rồi bùn lầy, nó thôi không vào đó, nó dơ hết quần áo thôi nó không được. Thì trong đó người ta, những người đó là dân nghèo, người ta mặc quần áo mà rách bùn này thì mình cũng chịu khó tìm bộ nào đồ rách một chút mặc vô, thì vô cái dân nghèo mình nói người ta mới nghe. Chứ mình lái xe Mercedes vô nơi làng xóm nghèo ở Cà Mau hay là Phú Quốc một cái mình bắt đầu ra đây tôi nghe, tôi giảng không ai nghe. Và cái cuối cùng là lợi hành. Lợi hành tức là làm cái việc lợi ích cho người ta. Muốn nói người ta nghe trước, mình phải làm lợi ích cho người ta trước, rồi sau đó mình mới thuyết phục người ta được. Còn mình không có làm lợi ích gì cho người ta hết, mình nói nó nghe. Đó là những cái điều mà Bồ Tát cần phải học trước, rồi sau đó mình mới nói tất cả những cái ba la mật này. Giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái bộ luận. Thì bộ luận này á, nó có 10 cái chapter, 10 chương. Thì chương thứ nhất là xưng tán Bồ Đề Tâm, thứ nhì là sám hối, thứ ba là phát Bồ Đề Tâm, thứ tư là thực hành Bồ Đề Tâm, thứ năm là giữ gìn tâm ý, thứ sáu là nhẫn nhục, thứ bảy là tinh tấn, thứ tám là thiền định, thứ chín là trí huệ,